Hoàng Thủy chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy trân trọng gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy.
Dạ, thưa anh Tiến Dũng, hôm nay không biết là cái thị trường chứng khoán của mình có gì thay đổi nhiều không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Phải nói là ngày hôm nay thị trường chứng khoán có những con số màu xanh, những số màu tốt, nhưng mà có những số màu xanh, số màu đỏ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái Dow Jones thì phải nói là nó lên ngày hôm qua đã qua con số 22.000 điểm, thưa quý vị. 22.000 mấy chục điểm đó. Rồi sáng ngày hôm nay thì nó lại còn 21.989 điểm, nhưng mà vẫn lên 25 điểm. Hiện tại bây giờ con số lên 25 điểm. Nasdaq ngược lại thì lại giảm 18 điểm, con số hiện tại là 6.344 điểm. Và SP500 thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 2.470 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.26%. Dầu thô thì giảm nhẹ, giảm khoảng 6 xu. Một thùng dầu thô là 49 đồng 14 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm khoảng 4 đồng 50 xu. Một ao vàng hiện tại 1.275 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.81%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi cao nhất là 3% chẳng. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.200.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.270.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin khá tốt đẹp cho thị trường lao động của Hoa Kỳ. Theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra, cũng như là Bộ Lao động cũng đưa ra con số ngày hôm nay về cái con số người tiêu xài, gọi là consumer spending, nó cũng đã tăng lên 0.5%. Đó là Bộ Thương mại đưa ra, Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, là con số người do các doanh nghiệp mướn vào vào tháng 7 đó đã cộng thêm vào 178.000 người, thưa quý vị, một con số rất là tuyệt vời. Riêng về cái những cái small business, những cái cơ sở thương mại nho nhỏ đó là mướn vào khoảng 50.000 người, những cái thương mại trung trung đó là mướn khoảng 83.000 người, những cái large company là mướn khoảng 45.000 người, riêng về cái professional job and business service đó là mướn khoảng 63.000 người, thưa quý vị. Nếu mà nói về education, healthcare, tức là về giáo dục và về y tế đó, thì mướn vào khoảng 43.000 người. Rồi transportation and utility, tức là về phương tiện công cộng, rồi ngay cả cái tiện ích là 24.000 người. Leisure and hospitality, tức là về giải trí và khách sạn đó, là khoảng 15.000 người. Rồi xây dựng thì mướn khoảng 6.000 người. Riêng về những cái manufacturers, tức là những cái hãng xưởng đó, ngược lại là sa thải 4.000 người, thưa quý vị. Đó là con số duy nhất mà về màu đỏ, tức là manufacturers, tức là những cái hãng xưởng mà mướn người lao động đó là chỉ có giảm 4.000 người mà thôi. Một cái bản tin nữa thì cũng có liên quan đến công ăn việc làm. Và cái điều này thì phải nói rằng ai cũng đồng ý hết, mà không phải riêng về châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Tất cả những cái gọi là cái công ăn việc làm á, là hiện tại bây giờ gọi là really really high demand, tức là đang cần, rất rất là cần, là nurse, tức là về y tá, cái thưa quý vị. Theo như con số mà của Bộ Động đưa ra đó, thì từ trước cho đến nay đó, chưa bao giờ mà về cái lĩnh vực y tá đó là họ nhắm vào đàn ông, họ chỉ có gọi là radar in trên những người đàn bà thôi. Tức là người nurse thì nghĩa là nurse là thường về gọi là đi chăm sóc bệnh nhân đó, là người nữ nhiều hơn là người nam. Nhưng mà bây giờ đó, cái người nam là really high demand, nhưng mà người nữ cũng rất là cần. Trong một cái lĩnh vực về y khoa đó, người ta nói là những người về physician, tức là những người về bác sĩ đó, cũng cần đó. Nhưng mà quan trọng hơn rất nhiều và cần hơn rất nhiều, đó là người người nurse, tức là người y tá. Quý vị cũng biết rằng cái câu mà người Việt Nam thường nói đó, lương y như từ mẫu đó. Thật sự ra, quý vị có từng nằm nhà thương, có từng vào bệnh viện rồi đó, chúng ta gặp bác sĩ một ngày, có thể là hên lắm đó, là chúng ta gặp được một lần. Có khi 2-3 ngày sau mới gặp được bác sĩ. Nhưng mà người nurse đó, chúng ta gặp every day, và hình như every 3 or 4 hours. thì Tiến Dũng nghĩ rằng cái câu hay nhất không phải là người y tá như từ mẫu thì đúng hơn. Và cái người y tá đó hiện tại bây giờ rất cần, bởi vì cũng thường thấy người Philippines, người Ấn Độ, và cái đó cũng có một số người Việt Nam nữa cũng đã mướn vào Hoa Kỳ, tức là cái outsource, người ta cần, người ta mướn người nước ngoài vào. Vì thế luôn luôn là nurse là demand, high demand all the time, tức là cần, lúc nào cũng cần. Và họ cũng khuyến khích rằng nếu quý vị nào mà yêu cái nghề ngành y đó, mà muốn học mà ra trường có thể có việc làm đó, có ngay lập tức, có thể là đang đi thực tập cũng đã có việc làm đó, là cái là nurse cái thư viện. Và Tiến Dũng cũng thường nói rằng nếu mà những du học sinh đó, mà muốn có cơ hội ở lại Mỹ đó, thì chúng ta học nurse cũng tốt lắm. Thì hiện tại giờ thay vì họ mướn những người ở Philippines, họ mướn những người ở Ấn Độ đi vào Mỹ đi làm việc, họ cấp một cái thẻ xanh, thì chúng ta đang ở trong nước Mỹ, đang học chương trình của Mỹ, mà ra trường chúng ta có một cái license của người nurse như vậy đó, thì chắc chắn rằng nó dễ vô cùng. Nếu mà chúng ta có ước mơ ở lại Mỹ, thì cái nurse là cái Tiến Dũng nghĩ, theo Tiến Dũng nghĩ đó, là cái duy nhất có thể giữ chúng ta lại Hoa Kỳ một cách hợp lệ. Và không phải nurse không, mà song song đó có những cái người như là về oncology, tức là về bệnh đường ruột, rồi những người bác sĩ về con nít, rồi những người về nurse practitioner, vân vân, cũng nói chung là ngành y và về có liên quan đến nurse đó, là rất rất là cần hiện tại bây giờ. Nếu vị nào mà có con em mà yêu nha, và cái nghề nurse nó không có đơn giản, thưa vị, nó rất là gọi là khổ cực, dùng cái từ dễ hiểu, là chúng ta có thể làm ở bệnh viện. Nếu mà có làm bệnh viện đó, là chúng ta làm ca đêm, rồi chúng ta làm rất là nhiều việc, rồi chưa kể nếu bởi vì có một cái nơi nào mà clinic đó, thì may mắn thay, nhưng mà nếu là bệnh viện, nhưng mà bệnh viện Tiến Dũng nghĩ rằng lúc nào cái tiền lương của nó cũng really high. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến những cái store, những cái cửa tiệm mà đã đóng cửa từ đầu năm cho đến nay. Cái số tiệm này mỗi ngày nó escalate lên, tức là nó tăng lên từ khoáng trước là 6.300, bây giờ là 6.375 cửa tiệm đã đóng cửa trong cái năm 2017 này. Và đây là những cái list của thú vị, như là Radio Shack đóng đến 1.430 cửa tiệm, Palace Shoe là 808, rồi Rue 21 là 400, rồi The Limited là 250, vân vân. Và chúng ta cũng thường nghe nói về Kmart cũng vậy nữa, là 210 cửa tiệm, BB gì đó là 180 cửa tiệm, rồi Chase Penny là 138 cửa tiệm, Michael Kors là 125 cửa tiệm, vân vân. Rất là nhiều cửa tiệm. Và phải nói rằng từ khi mà Amazon đã populate đến ngày hôm nay đó, thì thiệt là nhiều cửa tiệm, phải nói dùng cái từ là thiệt là đau lòng, thì bị đóng cửa liên tục. Nhưng mà có 5 cái retailer mà không có chắc rằng sẽ còn sống còn trong năm 2018, tức là chỉ có năm 2017 này, hãng là She Holding, She Hometown, Outlet Store, rồi Bon-Ton Store. Cái Bon-Ton Store này chúng ta thấy đa số là ở bên vùng Đông Bắc, rồi hay là California cũng như cũng có, quý vị. Rồi Con là chúng ta thường biết cái cửa tiệm này bán những đồ appliance, là cái kế là Palace Shoe. Đó là những cửa tiệm mà chắc chắn không có sống còn trong năm 2018. Và một bản tin nữa là một bản tin cuối cùng mà rất là thú vị, thì cũng gửi đến quý vị ngày hôm nay. Nói về cái gọi là customer service, tức là cách phục vụ khách hàng. Thật sự ra người Việt cũng nên, người Việt ở Việt Nam, thưa vị, phải ở Mỹ, chúng ta nên học cái cách này để mà cái tiếng thơm nó để đến ngàn đời, không phải riêng vì cho business chúng ta nữa, nhưng mà nó cho một cái thương hiệu lớn. Chẳng hạn như có 3 cái thương hiệu mà đến ngay giờ phút này vẫn còn tiếng thơm, mà người cất ngờ gọi là những người consumer họ đưa ra, là Zappos, cái thứ hai là Nordstrom, cái thứ ba là Southwest Airlines. Và 3 cái câu chuyện của 3 cái thương hiệu này đã làm cho nhiều người cái truyền miệng đến ngày hôm nay vẫn còn tiếng thơm. Cái chuyện đầu tiên là của Zappos. Zappos là một cái trang web mà bán đồ rất nhiều thứ, cái thư viện. Mới đến cái lúc mà có một cặp vợ chồng mới cưới nhau, người chồng và người vợ, cái đêm đó người chồng và người vợ pack đồ để mà chuẩn bị mua từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Thì người vợ mới tình cờ lấy cái bóp của cô bỏ vào cái hộp, mà cái hộp đó là cái hộp của cái thương hiệu của nằm trên đó là Zappos. Thì trước đó thì người chồng khi đám cưới về đó đã lấy những cái đồ nữ trang của người vợ bỏ vào cái bóp rồi, nhưng mà không biết là người vợ ý tâm là sẽ trả cái bóp này lại cho Zabos. Thì khi mà bỏ vào cái hộp, nhẹ nhàng gói lại gửi đi, thì cái bóp này đến nơi cái cửa tiệm Zabos, thì người ta mới mở ra thì tá hỏa là có nhiều cái nữ trang rất là giá trị, đến cả chục ngàn Mỹ Kim. Thì cái người mà coi kiểm tra cái đồ mà bị return lại đó, bị trả lại đó, thì họ mới report lên cho những người cao hơn, manager, và manager report lên những người từ từ lên đến tai của người chủ. Thì người chủ nói rằng không thể nào mà trả cái bóp này lại bằng đường vận chuyển như đường hàng không về qua cái công ty vận chuyển. Và ông chủ này đã đích thân mua cái vé máy bay cho một người nhân viên đem cái bóp này qua một cái tiểu bang của hai vợ chồng này vừa mới đặt chân đến, trả tận tay. Và hai vợ chồng này đã kể lại không, họ khóc tại chỗ, và họ đã mời cái người nhân viên đó đi ăn tối, và có một câu chuyện thiệt là đẹp xảy ra. Tức là rõ ràng họ quan tâm đến một người khách hàng đến lúc mà triệt để cái thứ việc, là không, họ sợ gửi bên đường gọi là đi về vận chuyển thì sợ mất, và họ đã gửi chính thức, cái người nhân viên của họ đã giao tận tay. Mà cái điều này thật sự ra họ không cần phải làm vì cái lỗi ngoài của họ, nhưng mà họ đã làm điều này, và cái tiếng thơm đó đến tận bây giờ là cái Zabos. Và cái thứ hai là Nordstrom. Cái chuyện xảy ra ở bên ở thành phố King of Prussia ở tiểu bang Pennsylvania, thì có một cái người khách hàng đã đến cái cửa tiệm ở King of Prussia để mua một cái đôi giày trị giá 200 đồng, nhưng mà đôi giày đó đã không có, gọi là họ không có nhận được ngay lúc đó, họ phải đi về để họ cái size không có, thì King of Prussia sẽ nhận cái size đó, là order gửi trực tiếp về đến nhà của cô. Thì không ngờ cái đôi giày đến nhà của cô đó, thì trong lúc trời mưa, cái truck company, những cái người hành vận chuyển đó, nó làm ướt đôi giày và làm hư đôi giày. Thì khi đến nhà thì cái cô này gọi lại cái Nordstrom, nói rằng cái đôi giày cô nhận đã bị ướt rồi, hình như nó cũng không hư hay gì lắm, nhưng mà đã bị ướt thôi, nhưng mà cô cũng không được vui vẻ lắm. Thì cô đang trông đợi cái lời của cái người bên đầu dây bên kia đó, ở Nordstrom đó, là nói rằng sẽ kiện hay là sẽ bắt cái company, truck company bồi thường. Nhưng mà không phải vậy, thưa vị. Cái người đại diện kia nói rằng 45 minutes, tức là 45 phút nữa, đôi giày mới sẽ được chuyển đến nhà của cô. Mà thật sự đúng như vậy, thưa vị, 45 phút sau, thì cái người nhân viên của Nordstrom đã gửi cái đôi giày mới đến và lấy đôi giày cũ về. Và cái tiếng thơm nó vẫn đến ngày hôm nay. Và thứ ba là cái cuối cùng là Southwest Airlines. Có một người hành khách cũng khá là nổi tiếng trong cái giới về gọi là celebrity đó. Khi mà vẫn có đi máy bay thì có một con chó đi cùng. Và khi mà con chó này giống như là một cái người gọi là, nó gọi là service dog đó, thưa vị. Và không ngờ khi xuống máy bay rồi đó, thì băng qua đường thì vô tình một cái xe đã cán lên cái chân của con chó. Thì cái người mà phục vụ trong Southwest Airlines, cái người employee mà không có nói cái position của anh là gì, anh đã không đi làm lúc đó, anh đã dẫn chở người chủ này kèm với con chó tên là Banner này đi vào nhà thương về cái bác sĩ thú y. Và cái người bác sĩ này đã băng bó và đã chữa, mà con chó này cái chân của nó phải gắn xương lại rồi mai lại vân vân. Và người chủ hiện tại bây giờ thì đã qua đời rồi, nhưng mà con chó vẫn còn sống tốt. Và cái chuyện đó nói rằng cái phục vụ không phải vì ở trong cái cơ sở việc làm chúng ta thôi, nhưng mà ở ngoài sân bay, ngay cả ngoài sân bay thì người nhân viên của Southwest Airlines cũng có trách nhiệm với người hành khách nữa, các thưa vị. Và tiếng thơm vẫn còn đến ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Thúy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những thông tin hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị, giống như anh Tiến Dũng nói đó, là những cái thông tin mà cuối cùng á, customer service rất là quan trọng. Bất cứ mình bán một cái gì, hoặc là mình phục vụ, mình bán service, hoặc là mình bán sản phẩm cũng vậy, thì không phải là công ty nào họ cũng có một cái customer service good. Mà nếu mà họ đã có được cái đó rồi, thì khách hàng dù cho nhiều người họ trả tiền cao hơn nữa, nhưng mà họ vẫn thích quay lại những chỗ đó.
Chính xác Hoàng Thủy, tôi cũng thấy rằng cái customer service rất là quan trọng. Quý vị cũng biết rằng chúng ta làm tốt đó thì tiếng thơm nó sẽ lan ra, và có nhiều người họ sẽ muốn thay một cái visit, tức là họ muốn hiếu kỳ. Nhưng mà cái tiếng chúng ta phục vụ không tốt đó, ôi chà, thì nó cũng rất là hại cho cái business. Quý vị cũng nên nhớ là cái cậu ở Việt Nam, khách hàng là thượng đế nhưng không đến nỗi gì đâu. Khách hàng ở Mỹ thì không cần phải chảnh chẹ như ở Việt Nam, nhưng mà nếu mà cái the way việc phục vụ khách hàng mà tốt đó thì họ sẽ trở lại, và cái income của việc sẽ tăng lên. Và thì nếu mà quý vị không tin, cứ làm thử thì quý vị sẽ thấy. Cái thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và dùng không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Xin chào anh Tiến Dũng ạ. Thưa quý vị, chương trình của Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng vừa mới kết thúc. Hoàng Thủy xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này, và hy vọng quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Phần tiếp theo sẽ là đọc truyện.